Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Thanh Trang xin kính mời quý vị đến với bài viết Sơ lược nguồn gốc một số địa danh miền Nam của Hồ Đình Vũ. Có nhiều nơi ở miền Nam mình đã đi qua, đã ở đó, đã nghe nói tới hoặc đã đọc được ở đâu đó. Riết rồi những địa danh đó trở thành quen thuộc, nhưng chắc ít khi mình có dịp tìm hiểu tại sao nó có tên như vậy. Bài viết này được hình thành theo các tài liệu từ một số sách cũ của các học giả miền Nam, Vương Hồng Sển, Sơn Nam và cuốn Nguồn gốc địa danh Nam Bộ của Bùi Đức Tịnh, với mục đích chia sẻ những hiểu biết của các tiền bối về tên gọi một số địa phương trên quê hương mình. Xin mời các bạn cùng tham khảo và đóng góp ý kiến từ các nguồn tài liệu khác để đề tài này được đầy đủ và phong phú hơn. Tên do địa hình, địa thế. Bắt đầu bằng một câu hát dân gian ở vùng Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Gió đưa, gió đẩy, về rẫy ăn còng, về bưng ăn cá, về dòng ăn dưa. Dòng là chỗ đất cao hơn ruộng, trên đó nông dân cất nhà và trồng rau, đậu, khoai củ, cùng một số loại cây ăn trái. Bởi vậy nên mới có bài hát, trên đất dòng mình trồng khoai lang. Một con dòng có thể bao gồm một hay nhiều xã. Ở Bến Tre, dòng Trôm đã trở thành tên của một quận, huyện. Lại nhắc đến một câu hát khác, ai dìa dòng dứa, qua truông gió, rung bông sậy, bỏ buồn cho em. Dòng dứa ở Mỹ Tho, khoảng từ chỗ qua khỏi ngã ba Trung Lương đến cầu Long Định, ở bên phải quốc lộ 4 là dòng dứa. Sở dĩ có tên như thế vì vùng này ở hai bên bờ sông có nhiều cây dứa. Dứa đây không phải là loại cây có trái mà người miền Nam gọi là thơm, khóm. Đây là loại cây có lá gai, dáng như lá thơm, nhưng to hơn và dày hơn, màu xanh mướt. Lá này vắt ra một thứ nước màu xanh, có mùi thơm dùng để làm bánh, đặc biệt là bánh da lợn. Vừa rồi nhắc đến truông, hồi xưa về dòng dứa thì phải qua truông. Vậy truông là gì? Truông là đường xuyên ngang một khu rừng. Lối đi có sẵn nhưng hai bên và phía trên đầu người đi đều có thân cây và cành lá bao phủ. Ở vùng Dĩ An có truông sim. Ở miền Trung, thời trước có truông nhà hồ. Thương em anh cũng muốn vô, sợ truông nhà hồ, sợ phá tam giang. Tại sao lại có câu ca dao này? Ngày xưa truông nhà hồ thuộc vùng Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, còn gọi là Hồ Xá Lâm. Nơi đó có địa hình trắc trở, thường có đào tạc ẩn núp để cướp bóc, nên ít người dám qua lại. Phá là lập biển, nơi hội ngộ của các con sông trước khi đổ ra biển, nên nước xoáy, sóng nhiều thường gây nguy hiểm cho thuyền bè. Phá Tam Giang thuộc tỉnh Thừa Thiên. Phía bắc của Phá Tam Giang là sông Âu Lâu đổ ra biển, phía nam là sông Hương đổ ra cửa Thuận An. Bào là nơi đất trũng, mùa mưa nước khá sâu, nhưng mùa nắng chỉ còn những vũng nước nhỏ hay khô hẳn. Khác với đầm, vì đầm có nước quanh năm. Ở Sài Gòn, qua khỏi ngã tư Bảy Hiền chừng 1 km về hướng Hóc Môn, phía bên trái có khu Bào Cát. Bây giờ đường xá được mở rộng, nhà cửa xây cất rất đẹp, nhưng mùa mưa vẫn thường bị ngập nước. Ở Long Khánh có bào cá, Rạch Giá có bào cò. Đầm là chỗ trũng có nước quanh năm, mùa mưa nước sâu hơn mùa nắng, thường là chỗ tận cùng của một dòng nước đổ ra sông rạch hoặc chỗ một con sông lỡ bờ nước tràn ra hai bên, nhưng những dòng nước vẫn tiếp tục con đường của nó. Ở Cà Mau có đầm Dơi, đầm Cùn. Ở quận 11 Sài Gòn có đầm Sen, bây giờ trở thành một trung tâm giải trí rất lớn. Bưng, từ gốc Khmer là bân. Chỉ chỗ đất trũng giữa một cánh đồng, mùa nắng không có nước đọng, nhưng mùa mưa thì ngập khá sâu và có các thứ lát, đưng, mọc. Mùa mưa ở bưng thường có nhiều cá đồng, về bưng ăn cá, về dòng ăn dưa. Ở Ba Tri, tỉnh Bến Tre, có hai bưng là bưng Trôm và bưng Cốc. Láng, chỗ đất thấp sát bên đường nước chảy, nên do nước tràn lên làm ngập nước hoặc ẩm thấp quanh năm. Ở Bình Chánh, giáp ranh Sài Gòn Long An, có lắng le, được gọi như vậy vì ở lắng này có nhiều chim le le đến kiếm ăn và đẻ. Vùng Khánh Hội, quận 4 Sài Gòn, xưa kia được gọi là lắng Thọ vì có những chỗ ngập do nước sông Sài Gòn tràn lên. Người Pháp phát âm lắng Thọ thành Lăng Tô, một địa danh rất phổ biến thời Pháp thuộc. Trảng, một chỗ trống trải vì không có cây mọc, ở giữa một khu rừng hay bên cạnh một khu rừng, ở Tây Ninh có trảng bàn, địa danh xuất phát từ một cái trảng xưa kia có nhiều cỏ bàn, vì ở vùng ven Đồng Tháp 10, ở Biên Hòa có trảng bơm, trảng táo. Đồng, khoảng đất rất rộng lớn bằng phẳng, có thể gồm toàn ruộng, hoặc vừa ruộng vừa những vùng hoang chưa khai phá. Một vùng trên đường từ Gia Định đi Thủ Đức, qua khỏi ngã tư Bình Hòa, trước kia toàn là ruộng, gọi là đồng ông cổ. Ra khỏi Sài Gòn chừng 10 km trên đường đi Lái Thiêu, có đồng chó ngáp. Được gọi như thế vì trước kia là vùng đất phèn, không thuận tiện cho việc cày cấy, bị bỏ hoang và rất vắng vẻ, trống trải. Ở Củ Chi có đồng dù, vì đã từng được dùng làm nơi tập nhảy dù, và to rộng hơn rất nhiều là Đồng Tháp 10. Hố, chỗ đất trũng, mùa nắng khô ráo, nhưng mùa mưa có nơi nước lấp sấp. Ở Củ Chi có hố bò, vì bò nuôi trong vùng thường đến đó ăn cỏ. Biên Hòa có hố Nai, là nơi những người Bắc đạo Công giáo di cư năm 1954 đến lập nghiệp, tạo thành một khu vực sầm uất. Tên bắt nguồn từ tiếng Khmer, miền Nam đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Người Việt và người Khmer sống chung với nhau, văn hóa đã ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Điều đó biểu hiện rõ nét qua một số địa danh. Một số nơi, tên nghe gọi qua thì rất Việt Nam, nhưng lại bắt nguồn từ tiếng Khmer. Người Việt đã Việt hóa một cách tài tình. Cần Thơ, khi đối chiếu địa danh Cần Thơ với tên Khmer nguyên thủy của vùng này là Brad Russe, sông Tre, không thấy có liên quan gì về ngữ âm. Người nghiên cứu chưa thể vội vàng kết luận là Cần Thơ là một địa danh hoàn toàn Việt Nam và vội đi tìm hiểu căn cứ ở các nghĩa có thể hiểu được của hai chữ Hán Việt, Cần và Thơ. Cần Thơ không phải là từ Hán Việt và không có nghĩa. Nếu dò tìm trong hướng các địa danh Việt hóa, người nghiên cứu có thể thấy ngữ âm của Cần Thơ rất gần với ngữ âm của từ Khmer, Kinh Tho. Là một loại cá hãy còn khá phổ biến ở Cần Thơ, thông thường được gọi là cá sặc rằng, nhưng người ở Bến Tre vẫn gọi là cá lò tho. Từ quan điểm vững chắc rằng lò tho là một danh từ được tạo bằng cách Việt hóa tiếng Khmer, Kinh Tho, người nghiên cứu có thể sưu tầm các tài liệu về lịch sử dân tộc, về sinh hoạt của người Khmer xa xưa trong địa phương này, rồi đi đến kết luận là địa danh Cần Thơ xuất phát từ danh từ Khmer, Kinh Tho. Mỹ Tho, trường hợp Mỹ Tho cũng tương tự, sự kết hợp hai thành tố có ngữ âm hoàn toàn Việt Nam, Mỹ và Tho, không tạo nên một ý nghĩa nào theo cách hiểu trong tiếng Việt. Những tài liệu thích ứng về lịch sử và sinh hoạt của người Khmer trong vùng thời xa xưa như đã xác định địa phương này, có lúc đã được gọi là Srot Mi Só, xứ nàng trắng. Mình gọi là Mỹ Tho, đã bỏ đi chữ Srot, chỉ còn lại Mi Só thôi. Sóc Trăng, theo cố học giả Vương Hồng Sển, đúng ra phải gọi là Sóc Trăng. Sóc Trăng xuất phát từ tiếng Khmer, Srot Kalian. Srot có nghĩa là xứ, cõi. Kalian là kho chứa vàng bạc của vua. Srot Kalian là xứ có kho vàng bạc nhà vua. Trước kia người Việt viết là Sóc Kha Lăng, sau nữa biến thành Sóc Trăng. Tên Sóc Trăng đã có những lần bị biến đổi hoàn toàn. Thời Minh Mạng đã đổi là Nguyệt Giang Tỉnh, có nghĩa là sông Trăng. Sóc thành sông, tiếng Hán Việt là Giang, Trăng là Nguyệt. Đến thời ông Diệm lại gọi là tỉnh Ba Xuyên, Châu Thành Khánh Hưng. Bây giờ trở lại là Sóc Trăng. Bãi Sào là tên một quận thuộc tỉnh Sóc Trăng. Đây là một quận ven biển nên có một số người vội quyết đoán, cho rằng đây là một trường hợp sai chính tả, phải gọi là bãi sao mới đúng. Thật ra tuy là một vùng bờ biển, nhưng bãi sao không có nghĩa là bãi nào cả. Nó xuất phát từ tiếng Khmer, bãi sao, có nghĩa là cơm sống. Theo truyền thuyết của dân địa phương, có địa danh này là vì nơi đây ngày trước có một lực lượng quân Khmer chống lại nhà Nguyễn đã phải ăn cơm chưa chín để chạy khi bị truy đuổi. Kế Sách cũng là một quận của Sóc Trăng. Kế Sách nằm ở gần cửa Ba Thắt, một cửa của sông Cửu Long. Phần lớn đất đai là cát do phù sa sông Hậu, rất thích hợp cho việc trồng dừa và mía. Cát tiếng Khmer là Ksat. Như vậy, Kế Sách là sự việt hóa tiếng Khmer Ksat. Một số địa danh khác, Cái Răng thuộc Cần Thơ là sự việt hóa của Kran, tức là Karan, là một loại bếp lò nấu bằng củi. Có thể trước kia đây là vùng sản xuất hoặc bán Karan. Trà Vinh xuất phát từ Pratrapen, có nghĩa là ao linh thiêng. Sông Trà Cuông ở Sóc Trăng do tiếng Khmer Pratrakum là sông rau muống, Trakum là rau muống. Sa Đéc xuất phát từ Sa Đéc. Sa là chợ, Đéc là sắt. Tha La, một địa danh nổi tiếng ở Tây Ninh. Tha La xóm đạo, do tiếng Khmer, Sra La, là nhà nghỉ ngơi, tu dưỡng của tu sĩ Phật giáo. Cà Mau là sự việt hóa của tiếng Khmer, tức Mau, có nghĩa là nước đen. Địa danh do công dụng của một địa điểm hay do một khu vực sinh sống làm ăn. Đây là trường hợp phổ biến nhất trong các địa danh. Theo thói quen, khi muốn hướng dẫn hay diễn tả một nơi chốn nào đó, mà thổi ban đầu chưa có tên gọi, người ta thường hay mượn một điểm nào khá phổ biến của nơi đó, như cái chợ Cái Cầu và thêm vào một vài đặc tính nữa của cái chợ Cái Cầu đó, lâu ngày rồi thành tên, có khi bao trùm cả một vùng rộng lớn hơn vị trí ban đầu. Chợ, phổ biến nhất của các địa danh về chợ là chợ cũ, chợ mới, xuất hiện ở rất nhiều nơi. Sài Gòn có một khu chợ cũ ở đường Hàm Nghi đã trở thành một địa danh quen thuộc. Chợ mới cũng trở thành tên của một quận trong tỉnh An Giang. Kế bên Sài Gòn là chợ lớn, xa hơn chút nữa là chợ nhỏ ở Thủ Đức. Địa danh về chợ còn được phân biệt như sau. Theo loại hàng được bán nhiều nhất ở chợ, đó từ lúc mới có chợ, như chợ gạo ở Mỹ Tho, chợ bún, đáng lý là bún, ở Lái Thiêu, chợ đệm ở Long An, chợ đuổi ở Sài Gòn. Theo tên người sáng lập chợ hay chủ chợ, độc quyền thu thuế chợ, như chợ Bà Chiểu, chợ Bà Hôm, chợ Bà Quẹo, chợ Bà Rịa. Theo vị trí của chợ, như chợ Giữa ở Mỹ Tho, chợ Cầu vì gần một cây cầu sắt ở Gò Vấp, chợ Cầu Ông Lãnh ở Sài Gòn. Xóm là một từ để phân biệt một khu vực trong làng hay một địa phương lớn hơn về mục tiêu sản xuất, thương mại hay chỉ đơn thuần về vị trí. Đơn thuần về vị trí trong một làng chẳng hạn, có xóm trên, xóm dưới, xóm trong, xóm ngoài, xóm chùa, xóm đình. Về các mục tiêu sản xuất và thương mại, ngày nay cách phân biệt các xóm chỉ còn ở nông thôn mà không còn phổ biến ở thành thị. Những địa danh còn sót lại về xóm ở khu vực Sài Gòn, chợ lớn, vùng phụ cận chợ Bà Chiểu, có xóm Giá, xóm Gà, Gò Vấp có xóm Thơm, quận 4 có xóm Chiếu, chợ lớn có xóm Thang, xóm Củi, xóm Vôi, xóm Trĩ. Trĩ là những nhánh cây hay thân cây suôn sẻ to cỡ bằng ngón chân cái, dài chừng 2 mét, dùng để làm rào, làm lưới hay làm bủa để nuôi tầm. Thủ là danh từ chỉ đồn canh gác dọc theo các đường sông. Vì khá phổ biến thời trước nên thủ đã đi vào một số địa danh hiện nay hãy còn thông dụng, như Thủ Đức, Thủ Thiêm, Thủ Ngữ, Sài Gòn, Thủ Thừa, Long An, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đức, Thiêm, Ngữ, Thừa có lẽ là tên những viên chức được cử đến cai quản các thủ này. và đã giữ chức vụ khá lâu, nên tên của họ đã được người dân gắn liền với nơi làm việc của họ. Còn thủ dầu một thì ở đó, thủ đó ngày xưa có một cây dầu mọc lẻ loi. Bến, ban đầu là chỗ có đủ điều kiện thuận tiện cho thuyền ghe ghé vào bờ, hoặc đậu lại do yêu cầu chuyên chở, lên xuống hàng, sau này nghĩa rộng ra cho cả xe đò, xe hàng, xe lam. Cũng như chợ, bến thường được phân biệt và đặt tên theo các loại hàng, được cất lên nhiều nhất. Một số tên bến đặt theo cách này đã trở thành tên riêng của một số địa phương, như bến cỏ, bến súc, bến củi ở Bình Dương, bến đá ở Thủ Đức, bến gỗ ở Biên Hòa. Ngoài ra, bến cũng còn có thể được đặt tên theo một đặc điểm nào đó, như một loại cây, loại cỏ nào mọc nhiều ở đó, và cũng trở thành tên của một địa phương, như bến Tranh ở Mỹ Tho, bến Lức ở Long An, đáng lý là lức, và một loại cây nhỏ, có lá nhỏ, rễ dùng làm thuốc, đông y gọi là sai hồ. Một số trường hợp khác, có một số địa danh được hình thành do vị trí liên hệ đến giao thông, như ngã 5, ngã 7, cầu, rạch, thêm vào đặc điểm của vị trí đó, hoặc tên riêng của một nhân vật có tiếng ở tại vị trí đó. Ở Sài Gòn có rất nhiều địa danh được hình thành theo cách này, ngã 4 Bảy Hiền, ngã 5 Chuồng Chó, ngã 3 Ông Tạ. Ở Trà Vinh có cầu ngang đã trở thành tên của một quận. Trường hợp hình thành của một địa danh Nhà Bè khá đặc biệt, đó là vị trí ngã ba sông, nơi gặp nhau của hai con sông Đồng Nai và Bến Nghé trước khi nhập lại thành sông Lòng Tảo. Lúc ròng, nước của hai con sông đổ ra rất mạnh, thuyền bè không thể đi được, phải đậu lại đợi con nước lớn để nương theo sức nước mà về theo hai hướng Gia Định hoặc Đồng Nai. Nhà Bè nước chảy chia hai, ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Tương truyền có ông Thủ Huồng là một viên chức cai quản thủ ở vùng đó, tham nhũng nổi tiếng. Có lần nằm mơ thấy cảnh mình chết bị xuống âm phủ, phải đền trả những tội lỗi khi còn sống. Sau đó ông từ chức và bắt đầu làm phúc bố thí rất nhiều. Một trong những việc làm phúc của ông là làm một cái bè lớn ở giữa sông, trên đó làm nhà, để sẵn những lưu nước và củi lửa. Những ghe thuyền đợi nước lớn có thể cập đó lên bè để nấu cơm và nghỉ ngơi. Địa danh Nhà Bè bắt nguồn từ đó. Miền Nam là đất mới đối với người Việt Nam. Những địa danh chỉ mới được hình thành trong vài thế kỷ trở lại đây, nên những nhà nghiên cứu còn có thể truy nguyên ra nguồn gốc và ghi chép lại để lưu truyền. Cho đến nay thì rất nhiều địa danh chỉ còn lại cái tên mà ý nghĩa hoặc dấu vết nguyên thủy đã biến mất theo thời gian. Ví dụ chợ Quán ở đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn, bây giờ chỉ biết có khu chợ Quán, nhà thờ chợ Quán, nhà thương chợ Quán, chứ còn cái chợ có Quán đố ai mà tìm ra cho được. Hoặc chợ Đuổi, có một số người tưởng lầm là chợ Đuổi, vì người buôn bán hay bị nhân viên công lực rượt đuổi. Ban đầu chuyên bán đuổi là một thứ hàng dày dệt bằng tơ lớn sợi, bây giờ mặt hàng đó đã biến mất, nhưng địa danh thì vẫn còn. Ngoài ra đất Sài Gòn xưa, sông rạch nhiều nên có nhiều cầu. Sau này thành phố được xây dựng một số sông rạch bị lấp đi, cầu biến mất, nhưng người dân vẫn còn dùng tên cây cũ ở nơi đó để gọi khu đó, như khu cầu Muối. Và cũng có một số địa danh do phát âm sai, nên ý nghĩa ban đầu đã bị biến đổi, nhưng người ta đã quen với cái tên được phát âm sai đó, nên khi ghi chép lại, vẫn giữ cái tên đã được đa số chấp nhận, như Bến Lức, chợ Bún. Lức là tên đúng lúc ban đầu vì nơi đó có nhiều cây lức, còn chợ Bún nguyên thủy chỉ bán mặt hàng bún, sau này bán đủ mặt hàng và cái tên được viết khác đi. Phần trên đã nói tới nhiều địa danh của miền Nam, bây giờ là phần bổ túc. Gặp đâu ghi đó, có những địa danh có thể đã được đề cập ở phần trên nhưng cũng vẫn ghi lại, vì tôi mới đọc được một trong những cuốn sách khác. Thủ Đức. Ai chẳng một lần nghe nói đến nem Thủ Đức. Người ta nhắc đến cái địa danh Thủ Đức, Xuân Trường như là một nơi danh thắng để gia nhân, tài tử, tao nhân, mặc khách đến đây thưởng thức phong quang. Theo lời truyền khẩu của các vị bô lão ở địa phương, khi xưa có vị thủ đồn đầu tiên ở nơi này, tên là Đức. Đến sau, ông Tạ Dương Minh đứng ra quy dân lập chợ buôn bán, nhớ đến công vị thủ đồn tên Đức, nên lấy tên và chức tước của ông mà đặt cho chợ, gọi là chợ Thủ Đức, nay đã thành danh. Trích trong cuốn Gia Định Xưa của Huỳnh Minh. Gò Vấp. Gò Vấp là tên một quận của tỉnh Gia Định. Gọi là Gò Vấp có ý nghĩa gì? Chúng tôi đã dụng công ra tìm những sử sách và hỏi thăm các vị bô lão, nhưng chẳng tìm hiểu được gì đích xác. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, cũng có thể tin được địa danh mang tên Gò Vấp, vì lúc trước nơi ấy là một ngọn đồi trồng cây vấp, theo tiếng Chàm gọi là Krai, tiếng Việt là vấp hay lùng. Thứ cây vấp là thứ cây mà dân Chàm coi như thần mộc, yểm hộ cho dân tộc Chàm. Trích trong cuốn Gia Định Xưa của Huỳnh Minh, cây vấp tên khoa học còn gọi là Mesoferia. Đồng ông Cổ. Đồng bào ở tỉnh Gia Định từ xưa tới nay thường nghe nói đến tên đồng ông Cổ, nhưng không hiểu rõ cụm từ này do ai đặt ra mà được truyền tụng mãi đến ngày nay. Ở miền Nam chúng ta, địa phương nào cũng có nhiều huyền thoại, giai thoại truyền khẩu trong dân gian, lâu ngày trở thành một địa danh. Chúng tôi, người tình nguyện vạch bóng thời gian, ghi lại những sự việc xảy ra từng vùng, từng địa phương, để hiến quý bạn đọc hiểu rõ nguồn gốc từ thuở xa xưa, nơi địa phương của chính mình. Theo một vài vị bô lão cố cụ sinh quán tại Gia Định, thuật lại sự tích đồng ông Cổ cho chúng tôi biết như sau. Đất Gia Định ngày xưa rộng lớn hoang vu, dân chúng ở rải rác từng nhóm theo ruộng gò nỏng, rừng chòi dày đặc, đường xá chưa được khai mở, lối đi vất vả khổ cực. Khu đất đồng ông Cổ này ngày xưa thuộc vùng sát cận trung tâm tỉnh Gia Định. Nó ăn từ chợ ngã Ba Trong, dài tới cầu Hang, vòng ra đường Nguyễn Văn Học, phía bên này cầu Bình Lợi. Nó ăn sâu luôn phía trong có hơn 10 cây số, rồi vòng ra khu Hàng Xanh phía lò heo cũ Gia Định, chạy dài tới ngã năm Bình Hòa. Toàn thể khu vực rộng lớn như vậy, thuở xưa không có lấy một con lộ cái quan nào để dân chúng xê dịch. Dân cư trong vùng sinh sống về nghề ruộng nương, rẫy bái, làm nghề hạ bạc, đánh cá dọc theo sông cầu Bình Lợi, cầu Băng Ki bây giờ. Những khoảng đất không được khai phá thì toàn là rừng chồi, cây mọc chùm rậm rạp. Về sau, Tây lấy Gia Định rồi thì mở mang quốc lộ, đi Thủ Đức và khu sát rìa quốc lộ, ăn sâu vô hàng 5-7 cây số, từ phía Gia Định lên nằm bên tai mặt. Được Tây khai phá làm rừng cao su, toàn thể một khu đồng ruộng mênh mông như vậy. Hơn phân nửa đất đai toàn là rừng rậm, dân cư lại ít, nên không có nhiều đường mòn để xê dịch. Dân chúng di chuyển bằng xe ngựa cũng không tiện, chứ đừng nói chi dùng xe bò hoặc xe trâu. Đây khác hơn mọi nơi là chỗ đó. Mỗi khi dân cư trong vùng này muốn ra tỉnh, lúc đó là thành Gia Định, có việc cần kiếp, hoặc rước thầy trị bệnh, hoặc tải hàng rẫy, gạo thóc ra chợ bán, hoặc mua đổi các thứ cần thiết đem về dùng. Thật là muôn vạn khó khăn. Chỉ có những trai tráng khỏe mạnh mới có thể di chuyển nổi hàng mấy chục cây số đường lồi lõm, không khác lên thác xuống ghềnh. Khu đất này lại là nhiều chỗ dốc lên, dốc xuống, đồi nỏng, rất ít chỗ được khai phá, thành dòng như xuyên rừng vậy. Mà hễ mỗi lần đi như vậy thì ruộng nương rẫy bái ở nhà lại không ai khai phá làm lụng sản xuất, là mỗi lần đi ra thành thì lại mất ít nhất 2 ngày, một ngày đi một ngày về mua bán đổi chác. Một ngày bỗng dưng người ta thấy trước cổng nhà của một ông phú hộ với nhà ngói 3 gian 2 trái, một dãy nhà bếp nền đúc cao, treo tấm bảng lớn đề mấy chữ đảm nhận cộ người và hàng hóa đi khắp nơi. Đồng thời với tấm bảng treo lên, ông phú hộ trong vùng được gọi là ông bà phú hộ, truyền thầu dụng tất cả thanh niên vạm vỡ trong toàn khu hay bất cứ nơi nào muốn có chuyện làm ngoài nghề ruộng rẫy. Cộ người và hàng, đó là một lối tải người và hàng hóa giản tiện hơn cả võng hay kiệu. Ông bà phú hộ bèn cho dân đan những tấm vạt bằng tre, hai đầu có bốn lóng tre ló ra, giống như cái băng ca nhà thương khiêng bệnh, để người đầu trước, người đầu sau gác lên hai vai. Khách thì ngồi ở vạt tre khúc giữa, thòng chân lủng lẳng để người cộ đi. Hàng hóa thì lại để ở khoảng giữa, thay vì tấm vạt tre đương, thì nó là một miếng ván dày để có thể chất nhiều đồ mà không bị oàn chính giữa. Người sử dụng muốn mướn chỉ cần cho ông ba phú hộ hay trước, cho biết nhà rồi thì sáng sớm, khi gà vừa gáy, là có dân phu mang cồ đến tận nhà mà rước người, hoặc cồ hàng đi ra thành gia đình. Từ đó dân cư bắt đầu xê dịch dễ dàng, không nhọc mệt, bận tâm hay tốn hao người mỗi khi tải hàng đi ra thành. Rồi thì thời gian trôi mau, địa danh xuất hiện theo miệng người cư ngụ trong vùng. Khi hỏi ở đâu, bèn đáp ở trong đồng ông bà cộ. Ông bà cộ đây có nghĩa là ông bà phú hộ cộ người và hàng hóa. Dần dần, hàng trăm năm sau vùng này được mở mang, nhưng là một vùng rộng lớn, dân chúng quy tụ về ngày càng đông, lại không có địa danh, nên người ta cứ nhớ ơn ông ba cộ, lập thành vùng này thành địa danh gọi là đồng ông cộ cho đến ngày nay. Cộ, danh từ xe quệt, trâu kéo cộ, một cộ lúa. Động từ kéo đi, mang chở, khuân lấy. Cộ lứa từ đồng về nhà ăn. Nồi cơm lớn quá mức, tụi tôi đâu có cộ nổi. Đảm đương, nhiều việc quá, liệu mình có cộ nổi không? Theo cuốn từ điển phương ngữ Nam Bộ, xe quệt là loại xe dùng trâu hoặc bò để lết trên mặt đất, khung xe bằng tre, đặt trên hai cây trượt. Đầu hai cây trượt được gông vào càng xe, người ta dùng dây chảo buộc càng xe vào vai của trâu hoặc bò. Đây là phương tiện vận chuyển đường dài chủ yếu dùng trong mùa vụ nông nghiệp, thích ứng với địa hình phức tạp. Xe cộ là danh từ kép. Trong trường hợp này, chữ cộ phải là danh từ để đứng chung với chữ xe. Cái xe và cái cộ cùng là danh từ chỉ một vật dùng để chuyển tải người hoặc hàng hóa, giống như danh từ kép chợ, búa. Chợ và búa là hai danh từ đồng nghĩa, nhưng chữ búa là từ cổ đã biến mất, không ai dùng nữa. Chỉ còn tồn tại trong từ kép chợ búa, trích trong cuốn Gia đình xưa của Hình Minh. Đồng Tháp 10, chú thích năm 1970. Theo tôi, thuyết dưới đây của ông Lê Hương có phần đáng tin hơn cả. Trong bài địa danh di tích thắng cảnh trong vùng người Việt gốc Miên, tập sang sử địa số 14, 15 năm 1969, ông viết: Tháp 10 là một trong những ngôi tháp làm bằng đá do vua Jayavarman VII xây cất khắp lãnh thổ để thờ vị thần Bà La Môn. Lokhetvara là vị thần chuyên trị bệnh cho nhân loại. Bên cạnh tháp có những căn nhà sàn gỗ lợp bằng đá mỏng, bằng ngói hay bằng lát thốt nốt để người bệnh nằm dưỡng bệnh, do nhân viên y tế hoàng triều coi sóc. Những ngôi tháp được xây dựng dọc theo các con đường lớn trong nước, mà ngôi nằm trong đồng tháp 10, tính từ địa điểm xuất phát, đứng vào hàng thứ 10. Thời gian trôi qua, tàn phá tất cả công trình kiến trúc của cổ nhân, dãy nhà gỗ tiêu tan, chỉ còn một tượng sư tử đá và một linh phù, linh ga, cũng bằng đá. Dưới bệ có khắc chữ Bắc Phạn, Sanskrit, ghi tên tháp thứ 10. Trong năm 1932, nhà khảo cổ Pháp Parmentier đã đi vào đồng tháp bằng ghe và xuồng để đọc những chữ khắc vào đó và phát giác ra ngôi tháp, trích trong cuốn 7 ngày trong đồng tháp 10 của Nguyễn Hiến Lê. Bến Tre, trường hợp hình thành tên gọi Bến Tre thật đặc biệt, vì đó là sự gắn ghép giữa tiếng Khmer và tiếng Việt. Xưa kia người Khmer gọi nơi đó là Sóc Tre. Sóc là xứ, Tre là cá. Sau người Việt thay chỗ người Khmer đến sinh sống, làm chủ chốn đó, biến chữ Sóc thành bến. Nhưng chữ Tre không dịch là cá mà phát âm theo tiếng Khmer thành tre. Quả tình nơi đó không có tre mà thật nhiều tôm cá. Quý vị vừa nghe bài viết sơ lược nguồn gốc một số địa danh miền Nam của Hồ Đình Vũ. Thanh Trang xin kính chào tạm biệt.